quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ. Phúc Âm Ma-thi-ơ là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Ma-thi-ơ để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 62 với đề tài Người phun được sạch. Căn cứ trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này, có một người phun đến gần, lại Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Chúa Cứu Thế giơ tay rờ người mà phán rằng, ta muốn, hãy sạch đi. Tức thì người phun được sạch. Chúa Cứu Thế Giê-xu bèn phán cùng người rằng, hãy giữ, chớ nói cùng ai, song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, nêu đặc điểm của bệnh phung thời Chúa Giê-xu, đối chiếu với căn bệnh tội lỗi của nhân loại ngày nay. Câu hỏi thứ hai, Chúa đưa tay rờ người phung cho thấy bản tính nào của Chúa. Câu hỏi thứ ba, quyền năng chữa lành của Chúa với người phung và với căn bệnh tội lỗi ngày nay như thế nào? Câu hỏi thứ tư, tại sao sau khi chữa lành, Chúa bảo người phung, hãy giữ, chớ nói cùng ai? Phần triển khai bài học. Sứ đồ Ma-thi-ơ viết lại cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu với những ý tứ được sắp xếp theo trật tự hẳn hồi. Từ chương 5 đến chương 7 là những lời phán dạy của Chúa Cứu Thế. Chương 8 và chương 9 ghi lại những việc Ngài làm. Ma-thi-ơ cho thấy Chúa Cứu Thế không chỉ nói suông, không chỉ giảng dạy trên lý thuyết, mà Ngài cũng đã làm, đã thực hiện những gì Ngài đã nói. Ngài làm những gì Ngài đã dạy người khác làm. Trong 4 câu đầu của chương 8, Chúa Giê-xu bày tỏ lòng thương xót qua việc chữa lành người bị phung bằng quyền năng thiên thượng. Thứ nhất, bệnh phung. Bệnh phung trong thời Chúa Giê-xu là một căn bệnh nan y, gây đau đớn và hủy hoại dần dần cơ thể người bệnh, khiến người khác kinh tởm và xa lánh người bệnh vì sợ lây nhiễm. Người mắc bệnh phung thường lâm vào cảnh tuyệt vọng vì bệnh phung là bệnh không thuốc chữa. Người bệnh nếu không chết vì phung thì cũng chết vì cô đơn và tuyệt vọng. Chúng ta có thể liên tưởng đến một căn bệnh không thuốc chữa của nhân loại ngày nay là căn bệnh tội lỗi. Tất cả chúng ta đều mắc phải căn bệnh ấy. Tương tự như bệnh phung, tội lỗi cũng làm cho chúng ta đau đớn, khốn khổ và tuyệt vọng. Điều đáng nói là tội lỗi khiến chúng ta phải chết, cái chết đời đời. Tội lỗi không thuốc chữa cho loài người, nhưng với Đức Chúa Trời, Ngài chữa lành tội lỗi chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi bệnh phung không thuốc chữa, thì Chúa Cứu Thế chỉ rờ đến người bệnh, phung biến mất hoàn toàn. Khi mà loài người bó tay đối với tội lỗi, thì Chúa Giê-xu phải lấy chính huyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Hãy suy gẫm đến điều này và cúi đầu tạ ơn Chúa. Thứ hai, lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Cuộc đời của những người mắc bệnh phung rất khốn khổ, vì khi bị phát hiện có bệnh phung, họ bị đuổi ra khỏi cộng đồng dân cư, sống cảnh cơ cực lây lất bên ngoài thành phố. Ban đêm các cổng thành đóng lại, họ bị buộc phải ở ngoài thành, nơi có những hố tro, hố rác thải, nơi có mồ mả, ban đêm có tiếng tru sủa của loài chó rừng, tiếng gầm gừ giành mồi của những loài thú dữ. Cuộc sống thiếu thốn vật chất, thiếu mái ấm gia đình, thiếu tình thương của đồng loại. Người phung hiếm khi nhận được ánh mắt yêu thương từ người khác, có chăng một vài ánh mắt thương hại, nhưng nhiều nhất vẫn là những cái nhìn ghê tởm, sợ hãi, e dè, cảnh giác. Người bệnh phung sống như một người đã nhận lãnh bản án tử hình, chỉ chờ ngày chết. Câu chuyện cho thấy người phung này đã nghe đến danh Chúa Giê-xu và quyền năng chữa lành của Ngài cho đoàn dân đông. Tuy luật pháp không cho phép người phung đến gần một ai để tránh gây ô uế cho người khác, nhưng bởi lòng tin mãnh liệt, anh bạo gan tìm đến Chúa và dám đến gần Ngài. Với sự mặc cảm vốn có, anh e dè thưa với Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Kỳ diệu thay, trong khi mọi người xa lánh, ghê tởm, thì Chúa lại đưa tay rờ người phung. Chúa có thể chữa lành bằng một lời phán từ xa, nhưng bởi lòng thương xót, Chúa đã đáp ứng lời cầu xin của người phung bằng hành động cụ thể, đầy yêu thương, gần gũi và cảm thông. Kinh Thánh ghi, Chúa cứu thế giơ tay rờ người mà phán rằng, ta muốn, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Chúa cứu thế Giê-xu đến thế gian, Ngài nhìn con người tội lỗi bằng cái nhìn đầy lòng thương xót. Ngài đã từng nhìn đoàn dân đông đảo đối khác bằng cái nhìn thương xót. Ngài nhìn đoàn dân bao quanh Ngài, lắng nghe từng lời Ngài dạy dỗ với sự đối khác tâm linh cũng bằng cái nhìn thương xót. Ngài nhìn một người phung khát khao cuộc sống bình thường bằng ánh mắt nhân từ thương xót. Bởi lòng thương xót mà Ngài làm thỏa mãn nhu cầu cho cả đoàn dân hàng ngàn người. Cũng bởi lòng thương xót, Ngài đáp ứng nhu cầu cho người phung, một cá nhân đã bị cộng đồng ruồng bỏ. Chúng ta được cứu khỏi căn bệnh tội lỗi bởi ân điển dư dật, bởi lòng đại từ của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Lòng thương xót của Chúa được bày tỏ bằng hành động cụ thể. Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Bởi lòng thương xót của Chúa, chúng ta được trở nên những môn đồ hay những người con của Ngài. Môn đồ không thể không giống Thầy, con cái không thể không giống cha mẹ. Nguyện Chúa cho chúng ta được thừa hưởng bản tánh thương xót của Ngài, học theo cách bày tỏ lòng thương xót bằng hành động cụ thể để chia sẻ bớt những nỗi đau thương của những con người bất hạnh quanh ta, để gieo rắc niềm tin về một Đấng nhân từ vào lòng thương xót, luôn thương yêu và sẵn lòng muốn cứu giúp mọi người. Thứ ba, quyền năng thiên thượng. Chỉ bằng một sự rờ chạm kèm theo một lời phán, Chúa cứu thế đã chữa lành bệnh phung, khiến người phung được sạch tức thì. Điều này minh chứng rằng Chúa cứu thế Giê-xu thật là Đấng Mê-si-a, Ngài đến từ trời và bày tỏ quyền năng thiên thượng qua những lời giảng dạy đầy thẩm quyền, những phép lạ và sự chữa lành bệnh tật cách siêu nhiên. Những điều ấy chưa từng xảy ra trước đó và chẳng hề có sau này. Khi học hết phúc âm Ma-thi-ơ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người, từ dân chúng đến môn đồ, thậm chí kẻ thù cũng phải thốt lên rằng người này quả là con Đức Chúa Trời, hoặc người làm những việc này hẳn phải đến từ Đức Chúa Trời. Như đã nói, bệnh phung là hình ảnh liên hệ rõ nét nhất của tội lỗi. Chúa cứu thế khiến người phung được sạch thì Ngài cũng đã làm sạch tội của tội nhân. Với tật bệnh thể xác, Chúa chỉ cần một sự chạm tay hay một lời phán. Nhưng với tội lỗi bên trong của con người, Ngài phải dùng chính huyết Ngài. Chỉ có huyết Chúa đã đổ ra trên cây thập tự mới rửa sạch hết mọi tội lỗi chúng ta. Mọi người đều đã phạm tội và mọi tội nhân đều được hưởng ân tha thứ của Đức Chúa Trời. Mọi tội nhân dù mắc tội nhẹ hay phạm tội trọng đều cần Đức Chúa Trời tha thứ, và chỉ có huyết Chúa Giê-xu như lời Kinh Thánh khẳng định, huyết Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong suốt chiều dài lịch sử Hội Thánh, đã có nhiều người đã từng phạm tội nghiêm trọng, từng làm kẻ cướp có dao, có súng trong tay, chuyện vào tù ra khám của họ xem như cơm bữa, nhưng rồi một ngày kia họ nghe được tin lành. Chúa Thánh Linh bắt phục, họ ăn năn tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu và kinh nghiệm được sự tha tội bởi huyết của Chúa. Cuộc đời họ đã được biến đổi. Họ trở nên hiền lành, sống có tình yêu thương và nhất là mạnh dạn làm chứng về quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu trên đời sống họ. Chúng ta nói gì về những sự thay đổi diệu kỳ này? Chỉ có quyền năng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, quyền năng chữa lành bệnh cho người phung và quyền năng chữa lành căn bệnh tội lỗi cho nhân loại, trong đó có bạn và tôi. Thứ tư, hãy giữ, chớ nói cùng ai. Đây là một mệnh lệnh khó hiểu. Một sự chữa lành diệu kỳ như vậy lẽ ra phải được khuyến khích nói ra để mọi người biết và cùng ngợi khen Đức Chúa Trời mới phải. Thật ra, Chúa Cứu Thế Giêsu thấy rõ lòng người. Chúa biết toàn dân Israel lúc ấy đang mong muốn Ngài dùng những phép lạ với quyền năng ấy để đứng lên đánh đuổi đế quốc La Mã, lấy lại tự do, độc lập cho đất nước họ. Dân chúng theo Ngài ngày càng đông, cốt để tôn Ngài làm vua giải cứu họ. Mọi người chẳng ai nhận ra rằng mục đích Chúa đến là để cứu dân mình ra khỏi tội. Họ đã nghe, đã biết về lời tiên tri này. Chỉ có điều họ không nhận ra mình là tội nhân cần được Chúa Cứu Thế giải phóng họ khỏi quyền lực của tội lỗi. Chính vì vậy, việc đồn ra tin tức Ngài chữa lành bệnh phung chỉ làm cản trở chương trình rao giảng sứ điệp ăn năn của Chúa Cứu Thế mà thôi. Chúa phán, hãy giữ, chớ nói cùng ai, song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Chúa yêu thương giúp người phung làm theo luật pháp dạy để sớm hòa nhập lại với cộng đồng, nhưng Ngài không muốn người phung đồn ra làm ảnh hưởng đến chương trình của Chúa. Lắm lúc chúng ta nghĩ rằng sự sốt sắng, nhiệt tình của mình sẽ làm lợi nhiều cho Chúa. Nhưng cần chú ý, sự thiếu hiểu biết lời Chúa cộng với ý riêng của mình chỉ đem lại thiệt hại, chứ không giúp ích gì cho Chúa như nhiều người vẫn lầm tưởng. Cầu xin Chúa dạy chúng ta học biết lời Chúa, hiểu rõ và làm theo lời Ngài, hầu được góp phần làm sáng danh Chúa và ích lợi hơn cho công việc Ngài. Tóm lại, mấy điều chúng ta cần ghi nhớ trong bài học hôm nay. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế không chỉ giảng dạy lý thuyết mà Ngài đã hành động. Thứ hai, bệnh phung là bệnh nan y, hình ảnh về tội lỗi là căn bệnh tâm linh không thuốc chữa. Thứ ba, Chúa chữa lành bệnh phung bởi lòng thương xót và bằng quyền năng thiên thượng, Ngài cũng rửa sạch tội lỗi con người bằng chính huyết Ngài đã đổ ra trên cây thập tự. Và cuối cùng, hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng học biết, vâng phục và làm theo lời Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 63 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.